Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp Hội Minh Huệ lần thứ 9. Bài chia sẻ có tiêu đề Nhóm học Pháp của chúng tôi. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc. Chúng con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Pháp hội Trung Quốc lần thứ 9 trên Minh Huệ là cơ hội để chúng ta tóm tắt lại những kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong quá trình trợ sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng con xin được báo cáo kinh nghiệm của bản thân với sư phụ và chia sẻ với các bạn học viên. 1. Hồng Pháp. Chúng tôi là những học viên lâu năm, đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vào thời điểm đó, trong làng chỉ có một vài người học Đại Pháp. Chúng tôi đã tích cực Hồng Pháp cho dân làng, vì bản thân được hưởng nhiều lợi ích từ môn tập. Trong vòng một năm, hơn 200 người trong làng chúng tôi đã bắt đầu học Đại Pháp. Chúng tôi cùng nhau luyện các bài công Pháp vào buổi sáng và buổi tối, và tổ chức học Pháp nhóm. Tâm tính của chúng tôi đã đề cao rất nhanh, và sức khỏe được cải thiện đáng kể. Mọi người đều cảm thấy cơ thể của mình thoải mái và dễ chịu. Mỗi ngày đều có người mới tham gia cùng chúng tôi. 2. Bước ra khỏi khổ nạn. Khi Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, môi trường luyện công và học Pháp của chúng tôi đã bị phá hủy. Ba học viên nữ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng họ đều bị bắt trên đường đi và bị đưa trở lại quê nhà. Họ bị giam tại đồn cảnh sát 3 ngày, mỗi người phải nộp 2.000 nhân dân tệ để được trả tự do. Vào tối ngày 20 tháng 7 năm 1999, bí thư làng chúng tôi đã dẫn một vài đặc vụ từ đồn cảnh sát tới để lục soát nhà của 9 học viên. Họ đã làm như vậy 3 lần trong một đêm, lấy đi các sách Đại Pháp, băng video các bài giảng Pháp và hướng dẫn luyện công, một máy ghi âm và quần áo luyện công, đồng thời tống tiền các học viên 500 nhân dân tệ. Kể từ đó, 9 học viên này trở thành mục tiêu bị giám sát của an ninh và cảnh sát. Họ bị yêu cầu báo cáo với đồn cảnh sát hàng sáng và tối, mỗi người bị hai đảng viên theo dõi, và họ cần phải có giấy phép mới được rời khỏi làng. Điều này khiến cho tinh thần của họ vô cùng căng thẳng. Ban đầu, chúng tôi không biết phản ứng như thế nào và cố gắng chịu đựng cuộc bức hại. Một ngày vào tháng 10 năm 1999, văn phòng đảng ủy yêu cầu 9 người chúng tôi đến văn phòng của họ. Sau khi chúng tôi đến, họ đã đọc các tài liệu vu khống Đại Pháp và cố gắng tẩy não chúng tôi. Chúng tôi đã chỉ ra những lời dối trá của họ và nói rõ sự thật. Vào cuối buổi họp, học viên B nói, tất cả chúng tôi đang tu luyện để trở thành những người tốt. Tại sao các anh lại yêu cầu chúng tôi phải trình báo với các anh mỗi ngày, hạn chế sự đi lại và đối xử với chúng tôi giống như tội phạm vậy? Các học viên khác cũng tán thành và nói rằng từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không báo cáo nữa. Kể từ đó, hoàn cảnh của chúng tôi đã được cải thiện. Sau buổi gặp, học viên C đã đề nghị chúng tôi đến nhà của học viên A đêm đó để học Pháp. 5 người chúng tôi đã đến. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi cần phải thiết lập môi trường học Pháp nhóm. Vì thế chúng tôi đã bắt đầu học Pháp chung tại nhà của học viên A, và cứ 5 ngày chúng tôi lại gặp nhau ở đó. 3. Học Pháp và cùng nhau đề cao. Đã 20 năm kể từ khi sư phụ bắt đầu truyền Pháp, để chúng ta đề cao bản thân, sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc học Pháp. Sư phụ giảng, học Pháp thật tốt, học Pháp cho nhiều, thường xuyên học Pháp, trở thành người tu luyện Đại Pháp chân chính, gánh vác trách nhiệm hồng truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Gửi Pháp hội Ấn Độ đầu tiên. Tất cả chúng tôi đều đến đúng giờ và không nói những điều không liên quan đến Pháp. Chúng tôi không tán gẫu những câu chuyện của người thường và chỉ tập trung vào Pháp. Ngoài học Pháp nhóm, chúng tôi cũng tự học Pháp ở nhà. Sau vài năm, học viên A đã học thuộc lòng cuốn chuyển Pháp Luân 7 lần, học viên B cũng đã học được 5 lần, và một số khác học được 3 lần và đọc thuộc Hồng Ngâm hơn 10 lần. Việc học pháp nhóm của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại kể từ đó. Dù mưa to, gió lớn, tuyết rơi hay nắng đổ, hoặc vào những ngày được cho là nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi đều đi học đông đủ. Chúng tôi gắn kết với nhau và hình thành một chỉnh thể không thể phá. Điều này đã đặt nền tảng vững chắc cho chúng tôi tiếp tục sứ mệnh chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh của mình. Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn cũng như thuận lợi trong quá trình học thuộc pháp. Ban đầu, mỗi lần cầm cuốn chuyển pháp luân trên tay, chúng tôi đều lo lắng rằng mình sẽ không thể học thuộc nổi một cuốn sách dài như vậy. Những suy nghĩ về việc sợ khó ngại khổ và việc muốn dừng học vẫn cứ quay trở lại và liên tục can nhiễu, khiến chúng tôi không thể tập trung. Cuộc chiến giữa chính và tà luôn nổi lên trong tâm trí tôi mỗi khi tôi học thuộc pháp. Khi nào tôi củng cố niềm tin của mình, gạt bỏ can nhiễu và xin sư phụ gia trì, thì tôi có thể tập trung rất nhanh và học thuộc đoạn pháp nhanh chóng. Đôi khi tôi chấn động và cảm thấy lớp vỏ dày bao phủ thân thể mình được tách ra từng lớp, từng lớp. Tôi cảm thấy thân thể của tôi vô cùng thoải mái, tâm tính của tôi được đề cao và toàn bộ trường không gian biến đổi. Điều kỳ diệu này không thể diễn tả bằng lời, nó quá tuyệt vời. Tôi chứng ngộ rằng đó là tầng tầng các vị thần phía sau pháp đang triển hiện cho chúng ta thấy nội hàm thâm sâu của pháp, sao cho chúng ta có thể thấy những điều chúng ta nên biết ở tầng thứ của mình. Học, ghi nhớ pháp và tự mình đồng hóa với pháp, thật tuyệt vời. 4. Phát chính niệm và diệt trừ tà ác. Sư phụ giảng, tôi nói với mọi người rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại đại pháp và các học viên đại pháp đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm, những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ, chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm. Bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện phát chính niệm. Chư vị thanh trừ những thứ trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị. Đồng thời chư vị cần thanh trừ những thứ cả bên ngoài nữa. Đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị. Nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử đại pháp khác. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc. Phát chính niệm là một trong ba việc mà sư phụ yêu cầu các học viên phải làm và rất quan trọng. Nhóm học pháp của chúng tôi nghĩ rằng nó hết sức quan trọng. Ngoài việc tham gia phát chính niệm mỗi ngày cùng với các học viên toàn cầu, chúng tôi còn thực hiện điều đó vào 7, 8, 9 và 10 giờ mỗi tối. Chúng tôi cũng tham gia vào việc phát chính niệm để giải cứu đồng tu. Mọi người đều mua 2 chiếc đồng hồ và hiếm khi bỏ lỡ lần phát chính niệm nào. 5. Giảng thanh chân tướng đại pháp và cứu chúng sinh bằng những cách khác nhau. Sau khi sư phụ viết bài, hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân. Chúng tôi đã đọc nó hơn 10 lần. Tất cả chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng tất cả các chủng loại phương cách khác nhau để thực hiện việc này. Một ngày vào năm 2004, học viên C đã mua một chiếc máy in với giá 500 nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, nó được coi là khá hiện đại so với việc sử dụng giấy than của chúng tôi trước đây. Sau vài lần thử, cuối cùng chúng tôi đã in được một vài trang và mọi người đều rất vui mừng. Bởi vì quá chấp trước vào điều này, tà ác đã dùi vào sơ hở của chúng tôi và tấm bản in kim loại đã bị hỏng sau khi nó mới in được khoảng 20 trang. Chúng tôi đã bỏ ra một giờ đồng hồ để làm một chiếc khác, nhưng chất lượng lại kém. Thông qua quá trình làm việc này, tôi đã phát hiện ra sự thiếu kiên nhẫn của mình. Quá trình làm tấm bản in cũng là một quá trình tu luyện. Sau nhiều nỗ lực, đêm đó, chúng tôi đã phân phát tài liệu tới ngôi làng lân cận, phân phát tài liệu thông tin về đại pháp. Sư phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh mọi nơi mọi lúc. Vì vậy, chúng ta cần làm tốt điều đó hết sức có thể. Làng của chúng tôi ở trung tâm quận, điều đó cũng có thể là an bài của sư phụ, để chúng tôi có thể đi đến bất cứ nơi đâu thuận tiện hơn. Nơi chúng tôi ở rất đông dân cư, với hơn 200 ngôi làng, mỗi làng có hơn 3.000 người. Chúng tôi phân phát một lượng lớn tài liệu thông tin về Đại Pháp để tất cả chúng sinh đều biết được chân tướng. Cứ một nhóm 2 người trên một chiếc xe máy, chúng tôi đã phân phát kiểu bình, các đĩa DVD và một số cuốn tài liệu nhỏ. Chúng tôi phân phát các tài liệu này ít nhất một tuần một lần, và mỗi đêm phát tới 800 bộ. Trong 13 năm qua, bất kể trời mưa hay gió, tuyết hay băng giá, hay đó là một ngày nhạy cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi cũng chưa một lần ngừng làm việc đó. Tết Nguyên đán là thời điểm đặc biệt để phân phát tài liệu. Chúng tôi đã in trước 2.000 cuốn sách nhỏ. Từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1, chúng tôi phân phát tài liệu 7 lần. Hai học viên thường xuyên phân phát tài liệu vào mỗi đêm giao thừa trong 11 năm qua. Đêm đó, chúng tôi thường phân phát 400 bộ tài liệu và dán 100 tấm áp phích để mọi người có thể biết được chân tướng khi họ đi thăm bạn bè và người thân vào sáng ngày đầu năm mới. Người dân Trung Quốc có truyền thống đi chúc Tết thân nhân và bạn bè vào dịp năm mới, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Từ ngày mùng 2 Tết đến hết ngày mùng 10 là khoảng thời gian bận rộn nhất. Để có thêm nhiều người nhìn thấy chân tướng về Pháp Luân Công, chúng tôi dán áp phích có thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào, Trời Diệt Trung Cộng và Bảo Hộ Trung Hoa trên cột điện tại các đường phố chính vào đêm giao thừa. Hàng năm, chúng tôi đã phân phát tài liệu giảng chân tướng 62 lần, mỗi lần chúng tôi phân phát 300 bộ, đồng thời sản xuất 18.000 bộ một năm. Trong 12 năm, chúng tôi đã phân phát tổng cộng 210.000 bộ. Quá trình phân phát tài liệu là những câu chuyện đầy thống khổ, đau buồn và cả những niềm vui. Sau đây, tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất. Vào đêm ngày 27 tháng 12 một vài năm trước, một học viên nam, nay 71 tuổi, chở một học viên nữ, nay 73 tuổi, đến một ngôi làng cách xa 20 dặm để phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp. Khi họ hoàn thành khoảng 2/3 khối lượng tài liệu, đột nhiên một trong hai lốp xe bị xì hơi. Xung quanh không có một cửa hàng sửa xe nào, và họ đã phải đẩy chiếc xe máy nặng nề đó trở về trong khi thường xuyên phải dừng lại để nghỉ. Vào tháng 12 ở miền Bắc Trung Quốc, nhiệt độ dưới 0 độ, nhưng hai người ướt đẫm mồ hôi. Sau khoảng 2 dặm, cuối cùng họ cũng tìm thấy một cửa hàng sửa xe đạp, nhưng nó đã đóng cửa. Họ năn nỉ người chủ cửa hàng giúp họ, nhưng sau khi lốp xe được sửa, thì họ nhận thấy chiếc xe không khởi động được. Họ phát chính niệm một lúc, nhưng không giúp được gì. Vì quá lo lắng mà quên cả hướng nội, họ đẩy xe về nhà, và trong thời gian đó, họ quyết định cần phải phân phát nốt số tài liệu mang theo. Sau khi đi được một dặm, học viên E đã đề nghị cô và học viên D sẽ chia số tài liệu và phân phát chúng một cách riêng rẽ. Sau khi họ phân phát xong tất cả số tài liệu thông tin Đại Pháp, họ cảm thấy nhẹ lòng. Trong khi vừa đi vừa nhẩm bài thơ Phạ Xá của sư phụ trong Hồng Ngâm 2, họ đi thêm một dặm nữa. Khi đó, họ gặp học viên A, người này đang lái xe ô tô đến để đón họ. Cuối cùng, họ đã trở về nhà sau nửa đêm. Câu chuyện thứ hai. Một đêm vào năm 2010, hai học viên lái một chiếc xe đến một ngôi làng cách xa 15 dặm để phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp. Khi gần đến nơi, họ nhận thấy chiếc xe máy đang vận hành một cách kỳ lạ. Họ cảm thấy dường như tà ác trong các không gian khác đang can nhiễu họ. Suy nghĩ đầu tiên của họ là, xin sư phụ hãy cứu chúng con. Trong khi phát chính niệm mạnh mẽ, họ nghĩ rằng họ đang làm những điều chân chính nhất và không ai có thể can nhiễu đến họ. Rất nhanh sau đó, chiếc xe máy trở lại bình thường. Câu chuyện thứ ba. Một đêm vào tháng 7 năm 2011, hai học viên lái một chiếc xe máy đến một ngôi làng để phân phát tài liệu và rất nhanh chóng đã phát được hơn 400 bản. Trên đường trở về nhà, đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Mưa lớn đến nỗi nước ngập đầy đường, và xe bị chết máy cho dù họ đã cố gắng thế nào. Họ phải đẩy chiếc xe về nhà, phải mất hơn một giờ mới đi được hai dặm, khi họ về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Sau đó, tại nhóm học Pháp, họ đã hướng nội và nhận ra rắc rối xảy ra là do tâm hoan hỷ. Họ nghĩ rằng Việc phân phát tài liệu đại pháp đã diễn ra rất suôn sẻ và họ đã rất vui mừng. 6. Dán các tấm áp phích giảng chân tướng. Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, ngày 13 tháng 5, ngày 25 tháng 4, ngày 20 tháng 7 và ngày đầu năm mới, chúng tôi sử dụng nhiều cách khác nhau để giới thiệu sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Chẳng hạn như dán các tấm áp phích có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân, Thiện, Nhẫn, Hào và Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Chúng tôi dán chúng trên tất cả các cột điện trên các đường phố lớn trong quận và các khu vực lân cận. Điều đó giúp trấn nhiếp tà ác và tạo ra một môi trường chính niệm mạnh mẽ. 7. Gọi điện thoại giảng chân tướng. Trong những năm gần đây, nhóm học Pháp của chúng tôi đã mua 5 chiếc điện thoại di động để thực hiện các cuộc gọi nhằm giảng thanh chân tướng. Mỗi lần đi phân phát tài liệu, trên đường đi hoặc lúc quay về, người học viên ngồi sau xe luôn gọi hoặc gửi email để nói cho mọi người biết về chân tướng Pháp Luân Công. Hai học viên nữ cao tuổi khác cũng học cách gọi điện thoại để giảng thanh chân tướng. Quá trình gọi điện thoại để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công cũng là một quá trình tu luyện bản thân. Nó giúp loại bỏ chấp trước của người tu luyện khi chúng ta có ít chấp trước hơn và có chính niệm mạnh mẽ hơn, đồng thời bảo trì một tâm thái hòa ái và từ bi. Người nhận cuộc gọi sẽ cảm nhận được và muốn lắng nghe bạn nói nhiều hơn. Một lần, chúng tôi gọi điện cho một nữ quan chức ở một quận lân cận và mở bản ghi âm vụ kiện Giang Trạch Dân ở Tây Ban Nha. Người phụ nữ này đã nhắc lại từng câu nghe được cho những người xung quanh bà. Sau khi bản ghi âm kết thúc, bà ấy đã yêu cầu chúng tôi mở lại một lần nữa, và người học viên này đã làm như vậy. Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc vì chúng sinh đã được đắc cứu. Khi chúng ta còn nhiều chấp trước, thì phản ứng của người nghe sẽ không được tốt. Họ sẽ dập điện thoại chỉ sau vài câu ngắn ngủi, hoặc điện thoại sẽ gặp vấn đề do hết pin hoặc mất kết nối. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cần hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và phát chính niệm để tự mình loại bỏ can nhiễu, ngăn cản việc cứu độ chúng sinh và cầu sư phụ giúp đỡ. Sau đó, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. 8. Sử dụng tiền giấy có chứa thông điệp đại pháp. Sử dụng các tờ tiền giấy có chứa các thông điệp được in trên đó là một cách hay để giảng thanh chân tướng và cũng để tu luyện bản thân. Các tờ tiền mà chúng tôi sử dụng thường là tờ 1, 5, 10 và 20 nhân dân tệ. Lúc đầu, chúng tôi có chấp trước vào tâm sợ hãi. Sau đó, bằng việc học pháp liên tục và thực tu bản thân, các chấp trước đã giảm bớt và chúng tôi đã có thể sử dụng các tờ tiền này với tâm thái bình ổn. Một số người nói rằng, ý tưởng sử dụng các tờ nhân dân tệ có in các thông điệp trên đó thật là hay. Đôi khi chúng tôi nắm lấy cơ hội này để nói chuyện với mọi người nhiều hơn và thúc giục họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả thật như mong đợi. 9. Dán áp phích quảng bá đĩa DVD biểu diễn thần vận. Đầu mùa xuân này, các bạn đồng tu đều nói rằng chúng tôi đã làm khá nhiều công việc, nhưng chúng tôi cần tăng cường học pháp. Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi từ việc học pháp nhóm 5 ngày một lần thành học pháp hàng ngày. Qua việc học pháp, chia sẻ kinh nghiệm và hướng nội, chúng tôi đã nhanh chóng đề cao tâm tính và gia tăng chính niệm của mình. Sự phối hợp và hợp tác giữa chúng tôi cũng được cải thiện. Điều này đã đặt nền tảng vững chắc cho phép chúng tôi làm tốt 3 việc. Tất cả là nhờ sự bảo hộ và an bài của sư phụ. Tháng 3 này, người điều phối đã mang đến một thùng chứa 600 tờ áp phích quảng bá các đĩa DVD thần vận. Chúng tôi bắt đầu đi dán chúng ngay lập tức. Chúng tôi đã làm việc đó trong 8 đêm liên tiếp, dán 50 tờ trong hơn 30 ngôi làng mỗi đêm. Việc dán các tấm áp phích là một công việc khó khăn. Người học viên lái xe máy đã 71 tuổi, đường đi phủ đầy tuyết. Chúng tôi cần phải dán cho 3 đến 4 ngôi làng trong một đêm. Người học viên nữ này phải hoàn thành hơn 80 tấm áp phích trong một đêm, và để dán được nó thì bà phải trèo lên trèo xuống trên xe gắn máy. Vì không thể đeo găng tay khi dán các tấm áp phích, nên với nhiệt độ dưới 0 độ C, bàn tay của bà lạnh buốt và tê cóng. Sau khi hoàn thành công việc, bà nói với các học viên khác rằng bà không cảm thấy lạnh chút nào. Thật vậy, tay bà ấm hơn tay của những người khác. Mọi người đều cảm động trước sự kỳ diệu đó. 10. Phát đĩa DVD thần vận. Vào ngày đầu tiên của mùa xuân năm nay, điều phối viên của chúng tôi đã mang đến một thùng chứa đầy các đĩa DVD thần vận. Chúng tôi đã xem và tất cả đều cảm thấy rằng đây là một chương trình biểu diễn nghệ thuật hạng nhất thế giới. Chúng tôi quyết định rằng cần phải trực tiếp phát tặng chúng cho chúng sinh. Chúng tôi chia thành các nhóm gồm 2 người. Trước kia ở trong một ngôi làng, chúng tôi đã giảng thanh chân tướng cho một người chủ. Khi nhận được đĩa thần vận, cô ấy nói: "Thật tuyệt vời, chiếc đĩa này giá bao nhiêu vậy?" Bạn đồng tu nói với cô ấy rằng nó hoàn toàn miễn phí và mục đích là để bảo tồn nền văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa. Đây là một màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới. Người chủ đã nói với học viên này rằng nhà máy của cô có khoảng 10 nhân công và cô muốn lấy đĩa cho họ. Cô đảm bảo rằng tất cả họ sẽ xem các đĩa DVD này. Người học viên của chúng tôi đã đưa tất cả 9 đĩa DVD còn lại cho người chủ. Một nhóm khác đi phân phát đĩa DVD sau bữa tối hàng đêm. Họ sẽ hỏi những người hữu duyên trên đường phố để xem họ có đầu đĩa DVD ở nhà hay không. Nếu họ có thì người học viên sẽ giới thiệu ngắn gọn nội dung của đĩa DVD và nói với họ rằng đây là một chương trình nghệ thuật hàng đầu thế giới. Hầu hết mọi người đều vui vẻ nhận đĩa. Tất nhiên, có những người đã bị nhiễm độc bởi tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi bạn nói với họ bất cứ điều gì, họ sẽ từ chối nghe và nói rằng nó liên quan đến Pháp Luân Công và thậm chí còn đe dọa báo cáo với cảnh sát. Quả thực, có tất cả các loại người trên thế giới. Qua việc hướng nội và chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi cho rằng đó là vì người học viên kia đã quên phát chính niệm. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác bởi vì họ không biết sự thật. Sư phụ giảng, kẻ hành ác đối với đệ tử Đại Pháp là không ở bề mặt. Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa. Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực. Chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt. Giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hóa, mới có thể khiến con người phát sinh biến hóa. Trích, giảng pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền pháp. 11. Phân phát kiểu bình trên diện rộng. Sau khi cuốn cửu bình được xuất bản, các đồng tu đã làm việc chăm chỉ để phân phát chúng và đĩa DVD cho mọi người để phơi bày những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để mọi người nhận ra bản chất tà ác của nó. Mỗi năm chúng tôi đã phân phát một lượng lớn cửu bình. Tháng 3 này, đồng tu phụ trách phân phối tài liệu cho chúng tôi bị bắt giữ, dẫn đến việc giảng chân tướng bị đình trệ. Để giảm thiểu tổn thất, chúng tôi đã lấy 6 thùng, tổng cộng có 500 cuốn. Chúng tôi đặt mỗi cuốn vào một túi ni lông và đính kèm một bức thư có tựa đề gửi đến người hữu duyên và đưa tất cả số sách cho 2 học viên đi xe máy đến phân phát ở một ngôi làng lân cận. Các học viên khác đi theo sau vừa học pháp vừa phát chính niệm. Họ đã phát được 500 cuốn trong 2 đêm một cách thuận lợi. 12. Tháo gỡ các bảng thông tin tà ác và cứu độ chúng sinh. Gần đây, có 2 bảng thông tin xuất hiện trong làng của chúng tôi hối thúc mọi người phải tin theo khoa học và vạch trần những giáo phái tà ác. Các học viên đã thảo luận với nhau làm cách nào để tháo gỡ những thông tin này. Một học viên nói rằng vì nó không đề cập đến tôn giáo cụ thể nào nên chúng tôi có thể bỏ qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vì sự vu khống và bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người ta thường hiểu lầm về Pháp Luân Công. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Vì vậy chúng tôi cần phải làm điều gì đó để gỡ bỏ các tuyên truyền giả dối trên. Khi chúng tôi biết ai là người viết bảng thông tin này, chúng tôi đã cử một học viên đến nhà người này để nói cho anh ấy biết chân tướng về Pháp Luân Công và đưa cho anh ấy một cuốn tranh ảnh về Đại Pháp. Sau khi biết được sự thật, anh ấy nói rằng bản thân sẽ không làm những việc như vậy nữa trong tương lai. Các học viên cũng đã gỡ bỏ các bảng thông tin xuống. 13. Giảng chân tướng trực diện. Sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, chúng tôi đã dành nhiều thời gian nhất có thể để nói chuyện trực tiếp với mọi người. Đầu tiên, chúng tôi nói chuyện với người thân và bạn bè của mình, và sau đó là hàng xóm,
và đã làm như vậy trong tất cả các dịp quan trọng. Một nữ học viên cao tuổi thường nói chuyện với bất kỳ ai mà bà gặp. Bà đã nói chuyện với hầu hết mọi người trong làng của chúng tôi. 14. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu và giải quyết vấn đề cung cấp tài liệu. Vào năm 2000, thông qua việc học pháp nhóm, chúng tôi càng minh bạch rằng chúng tôi cần phải hành động khi đại pháp và sư phụ của chúng ta bị vu khống và các đồng tu của chúng ta đang bị tra tấn tàn bạo trong các nhà tù Trung Quốc. Là một đệ tử đại pháp, chúng ta cần phải nói cho mọi người biết sự thật và vạch trần tà ác, để tất cả mọi người minh bạch chân tướng và trả lại thanh danh cho sư phụ của chúng ta. Ban đầu, các tài liệu thông tin đại pháp rất khan hiếm. Một học viên đã mua một tấm vải lụa. Chúng tôi cắt nó thành những mảnh với kích cỡ 20 và 40cm và viết những bài thơ ngắn bằng mực màu đỏ lên đó. Như thiên đàng và địa ngục đều rộng mở, thần quyết định tốt và xấu, đi về đâu là tự mình quyết định, hãy giữ lấy lương tâm của mỗi người để có một tương lai tốt đẹp. Đời là bể khổ, đâu là đường trở về nhà, danh lợi không thể mang theo được, tranh tranh đấu đấu dẫn con người tới mê mờ, lạc lối. Tình và hận đều sẽ qua đi, đến và đi luôn chỉ mình ta, cỏ phủ kín ngôi mộ của bạn, mọi thứ chỉ là hư không. Đạo lý rằng thế giới này là vô hình, con người trong vô minh, đại pháp đang truyền rộng ở cõi người, từ bi cứu hết thảy chúng sinh. Bạn và tôi đến đây vì đại pháp, tất cả chúng ta đến Trung Quốc, chỉ chờ đợi giây phút này, thức tỉnh thế nhân, minh bạch chân tướng, trở về thiên thượng. Chúng tôi thu thập những bài thơ và viết chúng trên các giải lụa và mang theo khi đi ra ngoài. Giăng chúng trên cột điện. Ba học viên đã làm việc chăm chỉ đến nửa đêm và làm ra hơn 7.000 giải. Chúng tôi đã khởi đầu việc in ấn tài liệu thông tin đại pháp bằng một chiếc máy in con lăn vào năm 2004 và nhanh chóng mua một máy in laser khác. Bằng cách này, một điểm sản xuất nhỏ đã được thiết lập tại nhà của học viên C. Trong 2 tháng sau, một học viên trong thành phố đã cho chúng tôi một máy in laser và một điểm sản xuất khác được hình thành trong nhà của học viên E. Đồng thời, con gái của học viên D làm việc trong thành phố đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại đó. Bằng cách này, mọi vấn đề thiếu hụt tài liệu thông tin đã được giải quyết. Năm 2006, để tạo ra những tài liệu tốt hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn, chúng tôi đã mua 2 máy in màu. Học viên C cũng mang tới 2 chiếc. Bằng cách này, tất cả các tài liệu mà chúng tôi sản xuất đều được in màu. Vào mùa thu năm 2009, một học viên khác đã thiết lập một điểm tài liệu để sản xuất các tờ rơi in màu. Chúng có nội dung rất tốt và có chất lượng cao. Bằng cách này, chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của sư phụ về việc thiết lập các điểm sản xuất tài liệu như hoa nở khắp nơi và giảm bớt sự phụ thuộc vào bất kỳ điểm tài liệu nào. Chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn. Ví dụ, việc một người nông dân ở độ tuổi 70 bắt đầu học cách sử dụng máy tính hoặc máy in là vô cùng khó khăn. Nhưng ngay sau khi nghĩ đến những đau khổ mà sư phụ phải gánh chịu vì chúng sinh, ông như có thêm động lực làm việc và mọi khó khăn đều tan biến. Từ khi học được cách làm ra các tài liệu giảng thanh chân tướng, ông chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn. Trên thực tế, mọi việc đều diễn ra trôi chảy. Lời kết. 13 năm đã trôi qua trong nháy mắt. Chúng ta đang chạy đua với thời gian mỗi ngày. Chúng ta biết rằng pháp của vũ trụ là vô cùng chân quý và cơ duyên vạn cổ này là quý giá nhất. Chúng ta đã phải chịu đựng biết bao đau khổ trong hàng triệu năm chờ đợi. Tất cả tiền tài, danh vọng và tình cảm trong thế gian này không thể kéo dài và sẽ trôi đi. Không gì có thể ngăn cản một đệ tử đại pháp tu luyện tinh tấn và theo sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình. Tại thời khắc cuối cùng này, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tuân theo lời giảng của sư phụ và làm tốt 3 việc để cứu nhiều người hơn và hoàn thành thệ nguyện từ thời tiền sử của mình. Có như thế, chúng ta mới không cô phụ sự khổ độ từ bi của sư phụ và xứng đáng với danh hiệu đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. vì tầng thứ tu luyện còn hạn chế, xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Chúng con xin cảm tạ Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Xin cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.